sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược quốc sanh giả, bất thủ chính giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp, Tịnh độ đại kinh Hoa Chú, tập 15 a. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 26 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 166, hàng thứ 5. Xem từ chú giải, hữu yếu giải vân. Đại sư Ngẫu Ích nói: Ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh. Tâm tánh chính là tự tánh, cũng chính là pháp tánh, cũng chính là thật tướng các pháp. Không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Nội ngoại trung gian là nói không gian. Nó không có không gian, chẳng quá khứ, chẳng hiện tại, chẳng vị lai. Ba cái này là nói thời gian. Nó cũng không phải thời gian. Hay nói cách khác, nó không có thời không. Phi thanh hoàng xích bạch, nó không có màu sắc. Cái chữ phi này là thông suốt, phi trường đoạn phương viên, nó không có hình tướng. Hay nói cách khác, đây là nhãn căn của chúng ta không duyên đến được, ý thức của chúng ta không cảm giác được. Phi hương, mũi không khởi tác dụng được với nó. Phi vị, lưỡi không khởi được tác dụng với nó. Phi xúc, thân không khởi được tác dụng. Phi pháp ý không khởi được tác dụng. Cái đoạn này nói rõ, tự tánh là sáu căn đều không thể duyên đến. Mệt chi liễu bất khả đắc, không thể nghiên cứu thì không thể nói nó không có. Dĩ tâm cầu chi bất khả đắc, cái tâm này chính là đệ lục ý thức. Công năng của đệ lục ý thức rất là lớn mạnh. Bên ngoài có thể duyên hư không pháp giới, bên trong có thể duyên đến A Lại Gia, chính là không duyên đến được tự tánh. Nó không tương ưng với tự tánh. Nó là vọng, tự tánh là chân. Cho nên tìm kiếm không thể được, không thể nói nó không có. Cụ tạo bách giới thiên như, năng sanh vạn pháp. Câu này là Đại sư Huệ Năng nói, năng sanh vạn pháp, cả thể vũ trụ là do đó biến hiện ra, không thể nói nó có. Lìa tất cả tướng, văn tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự. Mà văn tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự chẳng lìa, đây mà riêng có tự tánh. Tự tánh không liên quan với đây. Thế nhưng văn tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự đều là từ trong tự tánh mà biến hiện ra. Niệm lão ở chỗ này có đánh dấu, có một tiểu chú: như thượng dụ trung, phía trước nêu thí dụ, dùng vàng rồng làm thí dụ,
Những món đồ này không lìa khỏi vàng rồng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không lìa khỏi tự tánh. Nên biết lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, không khởi tâm, không động niệm, liền thấy được. Lìa tất cả tướng, ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Đây đều là bạn có thể thấy được, bạn có thể cảm xúc được. Bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng. Phật giúp chúng ta dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt chúng ta ngộ nhập. Nhất định phải ngộ, họ mới có thể nhập. Nếu như không ngộ mà nói, sáu căn đều duyên không đến, bao gồm ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thấy đều duyên không đến. Đến lúc nào tướng cùng vô tướng không hai, là một không phải hai. Vì sao vậy? Ngay trong vô tướng có tướng, ngay trong có tướng có vô tướng. Vô tướng là tánh, tự tánh. Có tướng là tự tánh khởi tác dụng, có thể khởi hiện tượng là chân thật, là tự tánh không sanh không diệt, khởi ra dạng tượng. Đại sư Huệ Năng nói năng sanh dạng pháp, dạng pháp là sanh diệt, có sanh có diệt. Năng khởi là tánh khởi, trong hiện tướng có tánh khởi, có duyên khởi. Trong duyên khởi tất nhiên có tánh khởi, trong tánh khởi có lúc không có duyên khởi. Tánh khởi phi duyên khởi. Cõi thật báo trang nghiêm, tánh khởi duyên khởi thảy đều có. Pháp giới bốn thánh, sáu cõi luân hồi, duyên khởi tánh khởi đều có. Duyên khởi không liệt khỏi tánh khởi, không có tánh khởi thì không có duyên khởi. Duyên khởi là trong có, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là biến thành duyên khởi. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là tánh khởi. Có thể thấy thật tướng, nãy ngô nhân đương tiền nhất niệm tâm tánh chi cưỡng danh. Nó không có danh tự, miễn cưỡng cho nó một cái tên, chính là Lão Tử đã nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Hết thảy danh tướng đều là miễn cưỡng mà nói, đều không phải là chân thật. Cho nên muốn khế nhập cảnh giới, không thể chấp trước tướng danh tự. Thậm chí đối với tướng danh tự cũng không thể phân biệt, cũng không thể khởi tâm động niệm. Vậy thì đúng rồi. Tự tánh giả thị cưỡng danh, cưỡng danh vi tự tánh, thật tướng thì cưỡng danh. Tự tánh giả thị cưỡng danh, nhị tổ mịch tâm bất khả đắc, tức thì an tâm cảnh, đảng bất khả ngôn kỳ vô. Nhị tổ Huệ Khả, Đạt Ma từ Ấn Độ đến, đem thiền tông của Phật Pháp truyền đến Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Ngài là tổ thứ nhất, sơ tổ. Huệ Khả là tổ thứ hai. Tổ thứ hai cầu pháp với Ngài. Xem thấy đại sư từng Ấn Độ đến, tâm của Ngài vô cùng kiên thành. Ngay lúc đó tuyết rơi, tổ sư Đạt Ma ngồi tọa thiền trong phòng. Ngài ở ngoài cửa, đứng ở đó chờ Ngài xuất định. Đợi đến bao lâu? Tuyết rơi đã ngập đến đầu gối, liền biết được đã đứng rất lâu, vẫn chưa rời khỏi. Đạt Ma tổ sư xuất định, liền biết được có một người đứng ở bên ngoài. Hỏi Ngài, ngoài trời lạnh đến như vậy, ông đến chỗ này cần gì? Ngài lấy giới đao của Ngài chặt đứt cánh tay trái của Ngài, cúng dường Đạt Ma tổ sư. Đạt Ma tổ sư nói, vì sao ông phải khổ như vậy? Hỏi Ngài, ông cầu cái gì? Ngài nói, tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Đạt Ma tổ sư ngồi đó, đưa tay ra tiếp lấy cánh tay. Con đưa tâm đây để ta an cho, để Ngài hồi quang phản chiếu. Nghĩ đến nửa ngày, Ngài nói, con tìm tâm không được. Nhị tổ tìm tâm, con không tìm được. Tâm ở nơi nào con tìm không ra. Tổ sư Đạt Ma hỏi Ngài một câu, giữ như an tâm cánh. Ý nghĩa của câu nói này chính là ta đã an tâm cho con rồi. Huệ Khả nghe câu nói này bỗng nhiên đại ngộ, liền khai ngộ rồi. Cho nên không thể nói nó không. Vấn đề chính là có biết chân thật, thể ngộ được hay không. Chúng ta thấy mỗi người cái duyên đắc pháp đều không như nhau. Huệ Khả chịu nhiều khổ cực đến như vậy, tâm của Ngài chân thành, thanh tịnh, cung kính đến tột đỉnh. Một cái nghi hoặc không thể khai giải, được một câu nói của tổ sư Đạt Ma điểm phá, thì lập tức khai ngộ. Lục tổ đại sư Huệ Năng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, cũng không thể chấp trước là có. Đây là ly tứ cú tuyệt bách vi. Tứ cú chính là có, không chẳng có chẳng không. Căn bản tứ cú này kéo dài ra bách vi. Phi tư lượng phân biệt chi sở năng giải. Tư lượng là thức thứ bảy, phân biệt là thức thứ sáu. Thức sáu thức bảy duyên không đến, không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Nó là thế nào vậy? Linh minh đổng triệt, khảm tịch thường hằng. Linh là nói người này đầu óc rõ ràng, minh mẫn, phản ứng vô cùng nhanh. Minh là trí huệ, tràn đầy trí huệ, đổng triệt đối với tất cả sự vật, thấy được rõ ràng, nghe được tường tận. Sáu căn ở nơi cảnh giới sáu trần, rõ ràng tường tận. Tuy là rõ ràng tường tận, nó khảm tịch, giống như nước vậy, trong sạch vắng lặng, không nhiễm một trần. Chính là lục tổ đã nói vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, thường hằng là không sanh không diệt, khảm tịch là vốn tự thanh tịnh, linh minh động triệt là trong tự tánh, trí huệ bát nhã vốn đầy đủ, cô minh lịch lịch. Cô là chỉ có tự tánh, tự tánh giác. Giảng pháp đều là mê mà không giác, chỉ có tự tánh giác mà không mê. Lịch lịch là dáng vẻ hình dung rõ ràng. Bỉnh xích hư không, bỉnh là lò lửa cháy mãnh liệt, cùng hư không đồng thể. Phạm vi bao lớn, hư không có bao lớn thì nó lớn gần đó. Tận hư không khắp pháp giới đều ở trong hào quang của Phật. Đây là nói quang minh. Ở Tịnh Tông gọi là thường tịch quang. Cô minh lịch lịch, bỉnh xích hư không chính là thường tịch quang. Phía sau đều là hình dung. Linh quang độc diệu, huỳnh thoát căn trần. Huỳnh là xa, thoát khỏi căn trần. Sáu căn, sáu trần, một mảng quang minh, chính là tịnh độ, gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang chính là tự tánh, thường tịch quang chính là thật tướng. Cố Liên Trì đại sư tán viết: đại tai chân thể, chân thể chính là tự tánh, chân thể chính là thật tướng. Bất khả đắc nhi tư nghị giả, cái cảnh giới này không cho phép bạn suy tưởng, bạn tưởng thì sai rồi, không thể nói liền sai, không thể tưởng, không thể nói. Ở trong cái hiện tượng này, bạn rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo, bạn liền kiến tánh kỳ duy tự tánh dư. Cái này chỉ có tự tánh. Tự tánh chính là chân thể, chân thể của vũ trụ vạn pháp. Trong triết học gọi là bản thể. Đại sư Liên Trì gọi là chân thể. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn pháp không rời khỏi đó, là do cái thể này sinh ra, hiện ra. Cái thể này là năng sanh năng hiện. Toàn vũ trụ là sở sanh sở hiện. Năng sở là một, năng sở không hai. Năng sanh là không, sở sanh là có, không là chân không. Năng sanh vạn pháp, có là huyễn có, có là diệu hữu, có tức là không. Vạn pháp, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, có tướng hư vọng không thể nói nó không, có tự thể không thể nói nó có không đều không thể nói. Có không thì sai rồi, mê rồi, liền biến thành A-lại-da. Cái đoạn này quan trọng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Hay nói cách khác, trong tâm của chúng ta không thể có một niệm, không thể có một cái tướng. Tướng là cái gì? Tâm tưởng chính là tướng. Bạn xem cái chữ tưởng, trên tâm có một cái tướng. Đây là chấp trước. Tư, trên tâm có ô cắt. Cái chữ điền đó là ô cắt, đại biểu phân biệt. Tư là phân biệt, tưởng là chấp trước. Không thể tư, không thể tưởng. Đem cái bản tư, bản tưởng này thấy đều buông xả. Cũng chính là nói, đem cái ô cắt đó bỏ đi, đem cái tướng đó bỏ đi, còn lại là chân tâm, cái đó có. Bên trên tâm đó là giả. Khó, vô cùng là khó. Không tưởng, muốn không nghĩ vẫn là đang nghĩ. Thấy đều là vọng tưởng. Có tưởng, vô tưởng đều là vọng tưởng. Cái gì cũng không nghĩ, vô tưởng rồi. Vô tưởng thì sai rồi. Vô tưởng đi đến trời vô tưởng. Ngoại đạo, họ không nghĩ đến bất cứ thứ gì. Đó cũng là định, gọi là vô tưởng định. Trong định có cảnh giới. Người tu định chính mình phải biết. Cảnh giới là huyện tướng. Nó sẽ xuất hiện. Xuất hiện không chấp trước, không hề gì. Chấp trước thì sai rồi. Chấp trước cái gì? Vào cảnh giới của nó. Ma cảnh. Không nên chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không hề gì. Cảnh giới nhiều, không luận là cảnh giới gì, thấy đều không chấp trước. Cảnh giới Phật cũng không chấp trước, thấy đều thông qua. Bạn mới vào được cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật chính là tự tánh vốn có. Đoạn thứ năm phía sau, luận vân. Đây là giảng sanh luận. Trên giảng sanh luận nói, trang nghiêm Phật độ, công đức thành tựu. Trang nghiêm Phật, Bồ Tát công đức thành tựu. Thử tam chủng thành tựu, nguyện tâm trang nghiêm ưng tri. Bồ Tát thiên thân, vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài giảng sanh rồi, quay lại nói với chúng ta, đem y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc nói cho chúng ta nghe. Cái nói ra hoàn toàn tương ưng với trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Đây là thật, không phải là giả. Bồ Tát đã giảng giải tường tận tỉ mỉ cho chúng ta. Sơ tổ đại sư Huệ Diễn của chúng ta cũng thấy được. Ngài chỉ nói với chúng ta, Ngài đã thấy được 4 lần, không có thành sách lưu lại cho chúng ta. Nếu như Ngài viết lại một thiên văn chương lưu lại cho chúng ta, sẽ giống như giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Lược thuyết nhập nhất pháp cứu cố, nhất pháp cứu giả vì thanh tịnh cứu, thanh tịnh cứu giả vì chân thật trí tuệ vô vi pháp thân cố. Trí huệ chân thật, vô vi pháp thân, chính là thánh hiệu. Một câu A-di-đà Phật, thử luận trực hiển xử lý vô ngại chi nhất chân pháp giới, tức sự nhi chân, đương tướng tức đạo. Thế giới Cực Lạc chủng chủng y chánh trang nghiêm, nhất nhất giai thị chân thật trí huệ vô vi pháp thân, nhất nhất tức thị thật tướng, cố dân bổn kinh dĩ thật tướng vi thể giả. Chúng ta xem nguyên văn chú giải của Niệm Lão: thật tướng chi chỉ như thường thô minh. Bên trên nói một cách đại khái để chúng ta có một khái niệm đối với thật tướng. Cái khái niệm này vô cùng quan trọng. Hiểu rõ thật tướng, lấy bỏ của chúng ta liền sẽ không có sai lầm. Chúng ta phải xả vọng tướng, chúng ta phải lấy thật tướng. Vọng tướng là có tướng, thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái gì? Trên đề kinh có 5 chữ: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là thật tướng. Trong tâm một trần không nhiễm là thanh tịnh. Trong tâm không có cao thấp là bình đẳng. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm bình đẳng sanh đại trí huệ. Thanh tịnh bình đẳng chính là tự tánh, cũng chính là nhất pháp cú mà trên luận đã nói. Thanh tịnh bình đẳng giác là trí huệ chân thật, chính là vô vi pháp thân. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng chính là đức hiệu của A-di-đà Phật: trí ư bổn kinh thể tánh, hà đắc xưng vi thật tướng gia. Bộ kinh này căn cứ đạo lý gì để nói ra? Căn cứ vào chân tướng sự thật, hạ thân kỳ thuyết. Phía sau nói rõ, vì chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận. Thế thân Bồ Tát, thế thân chính là thiên thân. Trong giảng sanh luận nói: trang nghiêm Phật độ, công đức thành tựu. Đã nói 17 loại. Đây là y báo của thế giới Cực Lạc. 17 loại công đức trang nghiêm thành tựu. Chánh báo thì sao? Trang nghiêm Phật công đức thành tựu 8 loại. Trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu có 4 loại. Thêm vào y báo trang nghiêm phía trước tổng cộng 29 loại. 29 loại công đức trang nghiêm thành tựu. 3 loại này là thành tựu. Nguyện tâm trang nghiêm ứng tri. Nguyện tâm là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Thế giới Cực Lạc thù thắng không gì bằng, từ đâu mà ra? Từ 48 nguyện của A-di-đà Phật mà ra. 48 nguyện từ đâu mà ra? Pháp Tạng Tỳ Kheo năm kiếp tu hành cảm được. Việc này phải nên biết. Vì sao vậy? Tri ân liền sẽ báo ân. Người không biết tri ân thì không biết báo ân. Chúng ta muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc tốt đẹp như vậy, từ đâu mà có? Pháp Tạng Tỳ Kheo năm kiếp tu hành. Đây chính là lão sư bảo ngài tham phỏng, khảo sát, dùng thời gian năm kiếp đem tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, ngài đều tham quan, khảo sát qua. Cái thế giới này tốt thì lấy, không tốt thì không lấy. Chúng ta xem thấy trong nguyện thứ nhất, ngài vào trong sáu cõi để tham quan, để thăm viếng, cảm thấy người trong sáu cõi thiên nhân còn tốt, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì không tốt, ngài không lấy. Thế giới cực lạc có cõi phàm thánh đồng cư, chỉ có hai cõi. Trong cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta có sáu cõi, vậy thì có lấy, có xả. Ba đường ác tu la không tốt, không lấy. Chọn lựa của ngài chính là 48 nguyện. 48 nguyện là tổng kết năm kiếp khảo sát. Y theo tổng kết khảo sát mà tu hành, thành tựu được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao phải kiến tạo thế giới cực lạc? Vì tiếp dẫn tất cả chúng sanh khổ nạn của sáu cõi đến cái hoàn cảnh này để học tập. Một đời quyết định thành Phật không phải vì chính mình, hoàn toàn vì chúng sanh, chính là một cái tâm nguyện như vậy. Hy vọng tất cả chúng sanh sớm một ngày thành Phật. Thế giới cực lạc ngài cũng xem thấy rồi, mười phương sát độ, mười pháp giới, sáu cõi, vọng tâm biến ra, không phải chân tâm. Cái này ngài không lấy, chính là nói duyên khởi. Mười pháp giới, sáu cõi là duyên khởi, ngài không lấy. Ngài cần là tánh khởi. Tánh khởi tương ưng với tự tánh. Duyên khởi tương ưng với A Lại Gia. Tương ưng với A Lại Gia là gì? A Lại Gia khởi tâm động niệm, mạt na chấp trước, địa lục ý thức phân biệt. Đây chính là ba cái gốc phiền não lớn. Vô minh từ đâu mà đến? Trần sa từ đâu mà đến? Kiến tư từ đâu mà ra? Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có A Lại Gia, nhổ sạch đi ba cái gốc phiền não này rồi. Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Loại phiền não này không thể khởi hiện hành. Cái thế giới này có thể không đi sao? Cái thế giới này tu hành không có chướng ngại, thuận buồm xuôi gió. A-di-đà Phật là lão sư, lão sư tốt. Cho nên ba loại nguyện tâm này trang nghiêm phải nên biết. Lược thuyết nhập nhất pháp cú, đây là giảng lược nói. Nhất pháp cú giả vì thanh tịnh cú, thanh tịnh cú giả vì chân thật trí huệ vô di pháp thân. Chân thật trí huệ minh tâm vô di pháp thân kiến tánh. Trong thiền tông có một câu: minh tâm kiến tánh. Minh tâm là trí huệ bát nhã hiện tiền, kiến tánh là vô vi pháp thân hiện tiền. vô vi mà vô sở bất vi. Vô sở bất vi là ý nghĩa gì? Năng sanh vạn pháp là vô sở bất vi. Gặp được duyên thì vô sở bất vi, không có duyên thì vô vi. Vô vi là chân tánh, hữu vi là thật ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ứng ra cái thân gì vậy? Ứng thân, hóa thân, gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân thông 10 pháp giới. Hay nói cách khác, chúng sanh trong 6 cõi 10 pháp giới có một tâm niệm cầu Phật, Phật biết được, lập tức liền ứng. Loại ứng này giống như tiến sĩ Giang Bồng Thắng Nhật Bản thí nghiệm nước, loại cảm ứng đó. Đạo lý gần giống như vậy. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, người khác không biết, nước biết được. Chúng ta đối diện với nước, khởi ý niệm, không nói, người đứng bên cạnh đều không biết, nước biết được. Ta khởi lên niệm thiện, kết tinh nước vô cùng đẹp. Ta khởi lên niệm ác thì kết tinh vô cùng khó coi. Phải nên biết, nước không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Phản ứng của nó chính là cảm ứng tự nhiên. Cái này chứng minh ý nghĩa vô cùng sâu. Việc này chứng minh nói rõ với chúng ta, chúng ta ngay đời này, ở thế gian này, thọ nhận kiết hung họa phước, bần cùng quý tiện, đều là từ trong ý niệm của chính mình sanh ra, không hề có liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Cho nên cổ thánh tiên hiền đã nói với chúng ta: hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Bạn gặp phải vấn đề, vấn đề không ở bên ngoài, quay đầu lại mà phản tỉnh, chắc chắn ở khởi tâm động niệm của chính mình, trong lời nói việc làm mà tìm ra nguyên nhân. Nếu như là bất thiện thì cải đổi, tăng cường việc thiện. Bạn ngay đời này đời sống thanh tịnh tốt đẹp, sự nghiệp của bạn thuận buồm xuôi gió. Nếu như gặp được pháp môn tịnh độ, bạn đời sau quyết định thành Phật, cái thực nghiệm của kết tinh nước này nói với chúng ta cái chân tướng sự thật này, cái tin tức này phải nên phổ biến cho quần chúng rộng lớn. Vì sao vậy? Ý thức của tập thể năng lượng vô cùng mạnh, có thể cải đổi hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Đó chính là chân thật tiêu tai giải nạn. Sóng thần, động đất, bão táp, có thể làm cho nó không xảy ra hay không? Đáp án là khẳng định có thể. Chỉ cần biết được những tai nạn này là do tâm niệm này mà chiêu cảm ra, đem cái ý niệm này buông xả, không nên có nữa, tai nạn liền không còn. Hồng thủy tràn bờ, nước biển dâng cao, sông hồ ngập tràn, nước biển dâng cao là do tham lam chiêu cảm. Tâm tham ứng đối với thủy tai, sân hận ứng đối là hỏa tai. Nhiệt độ địa cầu dâng cao, khí hậu khác thường, núi lửa bùng phát, khí hậu khác thường, ban ngày 40-50 độ, ban đêm âm 40-50 độ, buổi trưa quá nóng, ban đêm thì lạnh chết người. Người ở trong loại thời tiết này làm sao mà sinh tồn? Việc này có quan hệ thế nào? Có quan hệ với tức giận, với sân hận, ngạo mạn, đố kỵ, có quan hệ với những thứ này. Những thứ này ý niệm không còn, loại tai nạn này cũng sẽ không xuất hiện. Nạn gió bão táp là ngu si, ngạo mạn thì là động đất, hoài nghi là sụp đất núi lở. Chân thật, những năm gần đây rất nhiều nơi sụp đất núi lở, diện tích rất lớn, do hoài nghi. Hoài nghi rất đáng sợ, hiện tại rất là phổ biến. Trước tiên không tin tưởng chính mình. Có mấy người có lòng tin đối với chính mình? Trong gia đình, cha con hoài nghi, chồng vợ hoài nghi, anh em hoài nghi. Trong xã hội, giữa người với người đều có hoài nghi, đều không dám tin tưởng người. Xã hội làm sao biến thành ra như thế này? Ngày trước không có, không cần nói quá lâu, 40 năm trước tốt hơn hiện tại rất nhiều. Tuy là có hoài nghi không nghiêm trọng, không hề nghe nói núi lở đất sụp. Mấy năm gần đây nhất, núi lở đất sụp nơi nào đều có. Cho nên người chúng ta chỉ cần diệt ly, buông xả tham sân si mạn nghi, liền có thể hóa giải rất nhiều tai nạn trên địa cầu. Khu vực này của chúng ta diện tích không lớn, cư dân nơi đây buông xả tham sân si mạn nghi, khu vực nhỏ này liền không có tai nạn. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Cho nên người không thể không có đạo đức, không thể không nói luân thường. Luân là ngũ luân, là quan hệ người với người, phải giảng rõ ràng, phải thông hiểu, mọi người đều tuân thủ. Giữa người với người là một mảng hòa thuận. Người có đức hạnh cơ bản để làm người chính là ngũ thường, thường là vĩnh hằng bất biến, siêu diệt thời không. Ở trên toàn thế giới, không luận nơi nào, đều hành được thông, đều được người hoan nghênh. Thường là vĩnh hằng bất biến. Quá khứ 3000 năm hành được, sau 3000 năm ngày nay vẫn hành được thông, 3000 năm sau vẫn hành được thông. Cái đạo lý này là đạo lý chân thật, là chân lý trải qua được khảo nghiệm. Chỉ có 5 chữ: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Người nhân yêu người. 3000 năm trước yêu người là đúng, ngày nay yêu người vẫn là đúng. 3000 năm sau yêu người vẫn là đúng, không hề sai. Nghĩa là theo lý. Chúng ta thường nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là nghĩa. Không thể trái ngược tình, lý, pháp. Lễ là lễ mạo. Lễ tiết vô cùng quan trọng. Giữa người với người, giữa người với thiên địa quỷ thần, phải có trật tự, không thể đảo lộn. Lễ có tiết độ, không thể bất cập, cũng không thể vượt qua. Trí là lý trí, nói với chúng ta không thể dùng cảm tình mà làm việc. Cảm tình mà làm thì sẽ đảo lộn. Người phải có lý tánh. Chữ sau cùng là tín dụng, phải thuận tính, không thể vọng ngữ, càng không thể nói hai lời, không thêu dệt, không ác khẩu. Bốn đức của miệng lại kéo dài ra tứ duy bát đức, ngàn năm vạn đời nó không hề thay đổi, không phải định luật của khoa học. Người này phát hiện ra cho là chân lý. Qua 10 năm, 20 năm, người khác phát hiện bạn là sai lầm, đem bạn lật đổ. Cho nên khoa học gia hiện tại không dám nói thứ họ phát hiện ra là chân lý. Vĩnh hằng bất biến không dám nói. Những thứ cổ xưa của chúng ta là chân lý vĩnh hằng bất biến. Không thể không biết. Chúng ta tiếp tục xem tiếp phía sau. Thử luận là giảng sanh luận. Giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân trực hiển sự lý vô ngại chi nhất chân pháp giới. Cái nhất chân pháp giới này chính là chỉ thế giới cực lạc, tức sự nhi chân, đường tướng tức đạo. Thế giới cực lạc không có thứ nào là không chân thật, không có thứ nào là hư vọng. Cái gì gọi là chân thật, cái gì gọi là hư vọng? Không sanh không diệt gọi là chân thật, vĩnh hằng bất biến gọi là chân thật. Có sanh có diệt là giả tướng, thường hay thay đổi là giả tướng. Việc này ở thế giới cực lạc không có. Cho nên thế giới cực lạc tức sự nhi chân, đường tướng tức đạo. Đạo chính là tự tánh, chính là thật tướng. Thế giới cực lạc chủng chủng y chánh trang nghiêm, nhất nhất giai thị chân thật trí huệ vô vi pháp thân, nhất nhất tức thị thật tướng, cố vân bổn kinh dĩ thật tướng vi thể. Bởi vì mỗi câu mỗi chữ trên kinh này đều là giới thiệu tình hình của thế giới cực lạc, người sự vật của thế giới cực lạc đều là chân thật, cũng đều là không sanh không diệt, không thay không đổi. Đại sư Cừ Am Triều Nhà Minh nói: Quỳnh Lâm Ngọc Diễu trực hiện ư tâm nguyên. Đây là nói hoàn cảnh vật chất. Quỳnh Lâm là bảo thọ, cây cối rừng rậm của thế giới Cực Lạc. Ngọc chiêu là bảo trì ao bảy báo, trực hiển ư tâm nguyên. Từ đâu mà có? Tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác, tướng tự tánh biến hiện ra, gọi là pháp tướng. Cùng pháp tánh là một thể. Thấy tướng chính là thấy tánh, thấy tánh chính là thấy tướng. Đây là y báo. Phía sau nói chánh báo. Thọ lượng quang minh toàn chương ư tự tánh. Tự tánh cùng tâm nguyên là một ý nghĩa. Vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là phước đức, phước đức viên mãn. Vô lượng quang là trí huệ, trí huệ viên mãn. Vì sao vậy? Xứng tánh. Trí huệ phước đức từ đâu mà có? Là từ tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh lưu lộ ra là chân thật, không phải là giả. Tự tánh lưu lộ ra là vĩnh hằng bất biến. Trong tự tánh có vô lượng vô biên, trí huệ vô tận, phước báo vô tận. Không phải từ bên ngoài đến. Chúng ta mê mất đi tự tánh, trí huệ phước báo hoàn toàn không còn. Phải nhờ vào cái gì? Phải nhờ vào tu. Phàm hễ tu được, không phải tự tánh vốn có. Nó có hạn cuộc, có phạm vi, mà còn có sanh diệt, có biến hóa, vô thường. Từ tự tánh sanh là thường trụ. Đại sư U Khê nói trong Viên Trung Sớ A Di Đà Kinh có ba chú giải lớn. Thứ nhất là sớ sao của đại sư Liên Trì. Thứ hai là yếu giải của đại sư Ngẫu Ích. Thứ ba là Viên Trung Sớ của đại sư U Khê. Ba loại chú giải của Kinh Di Đà. Đại sư U Khê ngài nói: Phù Quỳnh Lâm Ngọc Diễu, vô lượng quang minh, cố nhất thiết chư pháp chi tướng giả, nhiên tắc trực hiển ư tâm nguyên, toàn chương ư tự tánh, cố hà tướng chi khả đắc tai, thử chánh vô tướng bất tướng, tướng nhi vô tướng chi chánh thể. Tước chỉ thật tướng, hiện tướng của thế giới Cực Lạc vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không giống với chúng ta ở đây. Chúng ta đây là tâm hiện thức biến. Nó nơi đó tâm hiện không có thức biến, toàn là chân thật. Vô tướng bất tướng, vô tướng vô bất tướng, tướng mà vô tướng, tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Cái cảnh giới này vô cùng tốt đẹp. Cái ngô nhân tâm tánh lượng đồng pháp giới. Sự việc này nhất định phải biết là chân thật, không phải là giả. Linh Minh Đổng Triệt, Trạm Tịch Thường Hằng. Đây là hình dung tự tánh Linh Minh Đổng Triệt, hay nói cách khác, không gì không biết, không gì không thể. Như tín đồ tôn giáo nước ngoài tán thán đối với Thượng Đế: toàn tri toàn năng. Ở trong Phật Pháp, toàn tri toàn năng là chân thật, không phải là giả. Là ai vậy? Là tự tánh. Tự tánh của mỗi người là bình đẳng. Cho nên Đại Thừa Giáo nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta phải có thể thừa nhận, không thể chối từ. Phật quá cao rồi, ta làm sao có thể sánh được? Không dám sánh. Phật nói là lời thật, không có vọng ngữ. Sự thật ngàn vạn lần chính xác. Từ chỗ nào mà nói vậy? Từ tự tánh của bạn, chính là tự tánh. Tự tánh là Phật. Tướng tuy nhiên không phải là Phật, tánh là Phật tánh. Cho nên ở trong Quán Kinh, Phật nói với chúng ta: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tám chữ này là Tịnh Độ Tông căn cứ xây dựng lý luận pháp môn tông phái này. Căn cứ đạo lý gì vậy? Chính tám chữ này. Chân tâm của chúng ta là Phật, chân thật là Phật. Hiện tại tại vì sao không phải là Phật? Hiện tại chúng ta không có dùng chân tâm, dùng vọng tâm. Tuy dùng vọng tâm, chân tâm không hề mất đi, chỉ là mê thôi. Quay đầu lại dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, thành Phật liền rất nhanh. Nghĩ lại xem, chúng ta có bằng lòng dùng chân tâm hay không? Dùng chân tâm không có hư vọng. Hiện tại cái xã hội này, người khác đều dùng vọng tâm đối với ta, ta dùng chân tâm đối với họ, chẳng phải ta chịu thiệt thòi lớn hơn hay sao? Sợ chịu thiệt thòi không dám dùng chân tâm, sợ chịu thiệt thòi không dám thành Phật. Đây chính là tình huống ở ngay trước mắt chúng ta. Nếu như làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, ta không sợ chịu thiệt thòi, ta không sợ bị lỗ, thì liền thành Phật. Các vị xem qua cái địa của Lão Hòa Thượng chùa Phật Lai. Lão Hòa Thượng đối người tiếp vật đều là dùng chân tâm, chưa hề dùng qua vọng tâm. Người ta gạt ngài, mắng ngài, nhục mạ ngài, hãm hại ngài, ngài hoàn toàn nhận chịu. Tu nhẫn nhục ba la mật, nhẫn mà người không thể nhẫn, nhường mà người không thể nhường. 112 tuổi đi làm Phật, đi được rất tự tại. Đồng tham bằng hữu của ngài nói lời chân thật, không phải vọng ngữ: khi ngài đi, tôi sẽ trợ niệm cho ngài. Ngài nói thế nào? Tôi không cần người trợ niệm. Trợ niệm không đáng tin. Ngài tự tại, an tường, rất thanh thản mà ra đi. Nói đi thì đi. Mẹ của ngài biểu diễn gọi là ly kỳ tuyệt diệu. Loại giảng sanh đó về trước chưa từng nghe qua. Chân thật an tường, Trước khi giảng sanh, tuy là tuổi tác đã lớn mà không già yếu. Bà rất hoạt bát. 86 tuổi đích thân gói sủi cảo, gọi hết người trong nhà đến để ăn bữa đoàn viên. Sau khi ăn cơm xong, bà ngồi trên chiếc ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây. Thì chân thật đi, thật ung dung, thật tự tại, thật an tường. Có mấy người có thể làm được? Lão Hòa Thượng Hải Hiền không muốn làm phiền người khác. Nửa đêm ra đi, mọi người đều ngủ, nghỉ hết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Lão Hòa Thượng đã đi rồi, không cần người trợ niệm. Tuy là Lão Hòa Thượng không có nói, Ngài có ám thị: đi, buổi tối ra đi. Ban ngày thì sao? Ban ngày thì đang làm việc, từ sáng sớm làm đến tối, cả ngày không có nghỉ ngơi. Người bên cạnh khuyên Ngài: thời gian quá lâu rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Ngài nói: thế nào vậy? Tôi làm sắp xong rồi, làm xong rồi thì tôi sẽ không làm nữa. Người khác nghe không hiểu, trong lời này có lời: tôi hiện tại làm xong rồi, liền đi, ngày mai thì tôi không làm nữa. Trong lời có lời, người nghe thì không để ý, cho là lời nói bình thường. Ngày hôm sau đi xem Lão Hòa Thượng, tối hôm trước đã đi rồi, mới nghĩ đến những lời nói này của ngày hôm qua. Trong lời có lời, nói với các vị biết, sứ mạng biểu pháp của Ngài đã viên mãn rồi. Sau cùng bỏ cây cuốc xuống, ở trước Phật đường lạy Phật, niệm Phật. Trước giờ chưa từng đánh khánh, Ngài lạy Phật, niệm Phật, trước giờ chưa từng đánh khánh. Ngày hôm đó trên tay cầm cái khánh, vừa đánh khánh vừa lạy Phật, niệm Phật, cũng không có người chú ý đến. Mọi người đang ngủ thì Ngài vẫn đang lạy Phật, không biết lúc nào thì tiếng khánh đã không còn vang nữa. Người đã đi rồi. Trên kinh này nói: thụ cùng tam tế hoàng biến thập phương. Đây là nói tự tánh có bao lớn, siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian. Thập phương là nói không gian, tam tế là nói ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không ở ngoài tâm, cực là quốc độ phi tại tâm ngoại, là chân tâm của chính mình biến hiện ra. Bách giới thiên như, giai ngã bổn cụ. Câu nói này chứng minh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ câu thứ ba nói: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, chính là nơi đây vốn đủ. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn pháp đều là tự tánh vốn đủ. Chân thật như vậy, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tâm đến bao lớn, còn lớn hơn so với hư không pháp giới. Trên kinh Lăng Nghiêm có một thí dụ: đem tâm so với hư không pháp giới, tâm lớn đến như vậy, đem hư không pháp giới, thí dụ là một đám mây, một đám mây trong không trung, biến pháp giới hư không giới lớn như thế nào, chính là đám mây này Tâm là bao lớn vậy? Tâm là lớn như hư không vậy. Biến pháp giới hư không giới ở trong tự tánh thì giống như là đám mây ở trong thái hư không. Thế Tôn trên kinh Lăng Nghiêm dùng thí dụ này khiến cho chúng ta có một khái niệm đối với tâm cùng pháp giới của tâm biến hiện ra. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, độ tịnh thì tâm ta tịnh. Có một pháp nào nằm ngoài tâm ta? Câu này nói được rất hay, chúng ta phải cố gắng ghi nhớ. Tất cả pháp đều là tự tâm biến hiện ra. Ngoài tâm không có một pháp nào có thể được. Chúng ta nói đến mối quan hệ luân lý. Đây là trong Phật Pháp đem mối quan hệ luân lý nói đến tột đỉnh, đến chỗ cứu cánh. Cả cái vũ trụ cùng ta có quan hệ gì? Là một thể. Ai biết được? Phật Bồ Tát biết được. Phật Bồ Tát biết được rồi. Phật Bồ Tát làm được rồi. Từ bi của Phật Bồ Tát chính là lòng yêu thương, gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Các vị suy nghĩ hai câu nói này. Vô duyên là không có điều kiện. Tại vì sao không có điều kiện? Vì là một thể. Còn có điều kiện gì chứ? Đi là thương xót chúng sanh có khổ nạn, nhất định phải giúp họ, cứu họ. Tại vì sao lại giúp họ, cứu họ? Họ cùng ta là một thể. Họ khổ chính là ta khổ, họ vui chính là ta vui. Chúng ta là một thể. Vì họ trừ khổ bạn vui, chính là vì chính mình trừ khổ bạn vui. Là một không phải hai. Nói đến chỗ cực điểm, nhà nho nói cũng rất hay, nhưng không nói được rộng lớn như Phật đã nói, không nói được triệt để như vậy, không cứu cánh như vậy. Luân lý Trung Quốc nói năm loại quan hệ giữa người với người. Phật Pháp nói năng sanh vạn pháp, vạn pháp đồng một tâm tánh, vạn pháp đồng một tự thể, đồng một bản thể. Vạn pháp chính là chính mình, không có một pháp nào là pháp ngoài tâm. Nói triệt để, nói tận cùng. Cho nên tâm tịnh thì Phật độ tịnh, cõi tịnh thì tâm ta tịnh. Bạn xem, thấy tâm ta cùng quan hệ báo độ cư trụ thì liền biết rõ rồi. Có một pháp nào ở ngoài tâm ta chứ? Pháp thân Bồ Tát khẳng định rồi. Bổn kinh sở thuyên trực hiện bổn tâm. Sở thuyên chính là giải thích, giải thích tường tận, trực hiện bổn tâm. Toàn chương tự tánh, đương tướng tức đạo vô phi thực tướng. Mấy câu nói này là luân lý trong Đại Thừa Phật Pháp. Đương tướng tức đạo, đạo là thành Phật chi đạo. Cho nên tất cả hiện tượng trong mắt của người tu hành đều không phải thực tướng. đều là tự tánh. Trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: thực tướng vô nhị, diệt vô bất nhị. Thực tướng không hai, không hai chính là một. Hai và không hai thảy đều buông xả. Thị cố, cử thể, tác y, tác chánh, đây chính là bản thể của tự tánh, làm y báo của chúng ta, làm chánh báo của chúng ta. Cực lạc thế giới cũng vậy, thế giới này của chúng ta cũng như vậy. Nhưng mà thế giới này của chúng ta có phiền phức. Phiền phức đó là gì? A lại gia. Nó biết biến, đem tánh khởi lên, vốn dĩ là tánh khởi, cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn tương đồng. Hiện nay ở chỗ này đã xem tạp một cái vọng niệm, chính là vọng tưởng, hoặc gọi là vọng niệm, đem tánh khởi biến ra thành duyên khởi. Duyên khởi chính là thập pháp giới, chính là lục đạo. Y chánh trang nghiêm trong lục đạo, thập pháp giới, tánh khởi lại thêm duyên khởi. Hiện tại tu hành phải thế nào? Chúng ta đem duyên khởi buông xả, không cần nữa, tánh khởi liền hiện tiền. Tánh khởi chính là cực lạc thế giới. A-di-đà Phật tu thành rồi, là tự tánh của Ngài đã biến hiện ra. Tự tánh của Ngài cùng tự tánh của ta là một tự tánh, không phải hai. Hay nói cách khác, tự tánh của Ngài biến hiện ra chính là tự tánh của ta biến hiện ra, là một, không phải hai. Cho nên Thiền Sư Trung Phong ở trong Hệ Niệm Pháp Sự đã viết rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài nói: A-di-đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Đây là nói tự tâm của chính chúng ta cùng với A-di-đà Phật là một, không phải hai. Lại nói thử phương tức thị tịnh độ, chính là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới chính là thử phương. Đây là nói y báo, y chánh trang nghiêm, tự tha không hai. Ngay đến ý niệm không hai này cũng không có, chính là một sự việc chân thật, là một, không phải hai. Cho nên làm y báo, làm chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, tác tự tác tha, cho đến năng thuyết sở thuyết, năng độ sở độ, năng tính sở năng, nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán. Nói nhiều như vậy, Lục Tổ Huệ Năng đã nói một câu có bốn chữ: năng sanh vạn pháp. Việc này nói nhiều như vậy cùng câu nói năng sanh vạn pháp hoàn toàn tương ưng. Năng sanh sở sanh là một, không phải hai. Vô phi thực tướng chánh ấn chi sở ấn. Đây là thí dụ. Thực tướng giống như là con dấu. Con dấu đã đóng mộc rồi thì có thể đáng tin là chân thật, không phải giả. Trung Quốc từ xưa đến nay rất là xem trọng đối với ấn tín. Nó là chứng minh thật giả. Có ấn là thật, không có ấn tín không đáng tin. Do Thượng Khả Kiến Toàn Kinh Hốp Luân Tại Nhất Thực Tướng Trung. Hốp Luân là hoàn toàn, hoàn toàn không có kiếm khuyết. Ở ngay trong thực tướng, cố vân dĩ thực tướng vi thể tánh giả. Bộ kinh này mỗi câu mỗi chữ đều là thực tướng. Không luận là nói lý, không luận là nói sự, không luận là nói tự, không luận là nói tha, tất cả là một thể. Chúng ta lại xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Bộ kinh văn khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Đây là trên kinh văn viết: dục chuẩn quần minh huệ dĩ chân thật chi lợi, trụ chân thật tuệ dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Ở đây xuất hiện ba cái chân thật. Chân thật chi tế, chân thật chi lợi, trụ chân thật tuệ, chân thật trí huệ. Ở trên một bộ kinh đầy đủ ba loại chân thật này, không nhiều. Chỉ có Viên Giáo Đại Thừa, trong Kinh Điển Tiểu Thừa, trong bộ phận Kinh Điển Phương Đẳng, không có ba cái chân thật cùng để chung với nhau. Từ ba câu này hiển thị ra bộ kinh này bảo điển chân thật, khai thị giáo hóa hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế là tự tánh. Bộ kinh này dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Đây không phải dạy chúng ta giảng sanh tịnh độ hay sao? Đúng, giảng sanh tịnh độ chính là minh tâm kiến tánh. Nếu như bạn dụng công đắc pháp, ngay trong đời này thì có thể làm được. Dụng công không như pháp thì làm không được. Thế nào gọi là như pháp? Phải nghe lời, phải lão thật, phải thật làm. Nghe lời Phật nói, nghe lời tổ sư, nghe lời thầy dạy. Lý luận khái niệm dạy học của Phật pháp là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Bạn đời này có phải là chuyên tu một môn hay không? Chuyên tu một môn thì bạn có thể được cái kết quả này. Chúng ta đã phạm phải những lỗi lầm khi một đời không chuyên công một môn. Khi còn trẻ, chúng ta đã chịu ảnh hưởng của cái thời đại này. Cái thời đại này là thời đại khoa học văn minh. Khoa học xuất hiện trên địa cầu này hơn 400 năm rồi. Có ai mà không bị ảnh hưởng? Nhất định là bị ảnh hưởng. bị ảnh hưởng lớn nhất là gì? Không tin tưởng một môn thâm nhập. Ta không học làm sao biết? Nhất định phải học rộng nghe nhiều. Huống hồ Tứ Hoằng Thệ Nguyện trên Kinh Phật, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật cũng dạy chúng ta học rộng. Phật nói không có sai, chúng ta giải thích thì sai, đọc hiểu sai. Bạn xem bốn câu Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Câu thứ nhất: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là gì? Phát nguyện. Phát cái nguyện gì? Nguyện độ chúng sanh. Tốt. Cái nguyện này là một con đường. Cũng chính là nói toàn tâm toàn ý vì chúng sanh phục vụ. Không phải là ý nghĩa này hay sao? Tất cả chúng sanh, tại vì sao? Vì họ phục vụ. Bởi vì là một thể, thì có cái nghĩa vụ này phải vì họ phục vụ. Cũng như trên thân này của chúng ta, cái thân thể này do tế bào tạo thành. Khoa học gia nói với chúng ta, cơ thể đại khái do 60 triệu tế bào tạo thành. 60 triệu tế bào này là một thể. Mỗi một tế bào đều phải vì tất cả tế bào mà phục vụ. Chính là cái ý này. Đây là phát nguyện. Phục vụ phải có trí huệ, năng lực để phục vụ. Không có đức năng thì không thể phục vụ. Cho nên việc đầu tiên phải tu dưỡng đức năng, đó chính là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não chướng ngại trí huệ, chướng ngại đức năng. Phải đem phiền não đoạn trừ, sau đó mới có thể học rộng nghe nhiều. Điều ở phía sau này, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chúng ta hiện tại phiền não chưa đoạn. Chưa đoạn làm sao có thể học pháp môn? Phải đoạn phiền não thì mới có thể học pháp môn. Kỳ thật phiền não đoạn rồi, không cần học pháp môn. Pháp môn sẽ đều biết. Họ tự nhiên liền thông đạt, kỳ nghĩa tự kiến. Sau đó tự mình thành Phật đạo, có năng lực độ thập địa Bồ Tát, có năng lực độ đẳng giác Bồ Tát. Cái ý nghĩa này không thể đọc hiểu sai. Chúng ta hiện tại học pháp môn. Học pháp môn là cái gì? Là vì đoạn phiền não. Đoạn phiền não chỉ có một môn thì có thể đoạn. Nhiều quá thì không thể đoạn rồi. Tạp quá rồi. Phiền não chướng ngại tâm thanh tịnh, phiền não chướng ngại tâm bình đẳng. Chân tâm là thanh tịnh, là bình đẳng. Phiền não chính là chướng ngại bạn thanh tịnh, chướng ngại bạn bình đẳng. Mục đích của đoạn phiền não là khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng chân thật thì tự nhiên liền giác. Cái đó chính là nghĩa kia tự thấy. Thấy được là những gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Trên Tứ Hoằng Thệ Nguyện đều có. Hữu bổn kinh, hữu năng lượng, khai hóa hiển thị tự tánh. Có cái công đức này, có cái trí huệ này, có thể cứu tất cả chúng sanh khổ nạn. khiến họ đạt được lợi ích chân thật. Cái lợi ích chân thật chính là tín nguyện trì danh, là lợi ích chân thật nhất. Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta mà chứng minh, sư đệ của Ngài hơn 70 năm một câu Phật hiệu, Ngài chính mình 92 năm một câu Phật hiệu. Tín nguyện trì danh, Ngài đạt được là cái gì? Đạt được niệm Phật tam muội, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sau cùng giảng sanh cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Một chút cũng không giả, chân thật lợi ích. Một ngày từ sớm đến tối không có điểm nào khác, chính là một câu A Di Đà Phật. Đây chính là trụ chân thật huệ. A Di Đà Phật là chân thật trí huệ. Niệm lâu rồi tự nhiên được tam muội, tự nhiên đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Khi ra đi đương nhiên là tự tại, làm gì cần đến người giúp đỡ. Cần người khác giúp đỡ thì không đáng tin lắm. Khi bạn lâm chung, người giúp đỡ cho bạn đang ở đâu? Bạn làm sao báo họ biết? Họ làm sao để biết được? Cho nên chân thật giảng sanh quyết định ở chính mình. Nói đi thì đi, nói ở thì có thể ở, sinh tử tự tại. Dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Đây là nói cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới do A Di Đà Phật kiến tạo. Chúng ta mỗi một người niệm Phật đều phải dốc hết sức lực để trang nghiêm cực lạc thế giới. Dùng lực gì? Tín nguyện trì danh chính là trang nghiêm cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới bạn có phần. Hay nói cách khác, cực lạc thế giới là quê hương. Làm gì có đạo lý không thể trở về. Chúng ta cùng A Di Đà Phật là một thể. Chúng ta giảng sanh, Ngài đương nhiên đến tiếp dẫn ta. Cho nên thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả, Di Đà Thế Tôn tuyên thử diệu pháp, dục huệ giữ chúng sanh dĩ chân thật chi lợi. Thử tam chân thật, tức nhất tức tam. Ba cái chân thật, một mà ba, ba là một. Phương tiện cứu cánh bất khả tư nghị. Y chánh pháp môn cử thể gian, thị chân thật chi tế. Y báo là Tây Phương cực lạc thế giới, chánh báo là A Di Đà Phật, chư đại Bồ Tát. Không gì không là chân thật chi tế. Chân thật chi tế chính là thực tướng, chính là tự tánh. Không có một thứ gì mà không phải tự tánh biến hiện ra. Là tánh khởi, không phải duyên khởi. Cùng với thế giới này chúng ta hoàn toàn không tương đồng. Tánh khởi không sanh không diệt, tánh khởi thanh tịnh không có nhiễm ô. Đại sư Huệ Năng nói năm câu này chính là tánh khởi. Ngài kiến tánh rồi, nhìn thấy quốc độ, tánh khởi y chánh trang nghiêm. Tại thế giới Hoa Tạng, thế giới tánh khởi này của chúng ta, tại Tây Phương, chỉnh thể đều là tánh khởi, đồng cư độ, phương tiện độ, thực báo độ, thường tịnh quang độ, toàn là tánh khởi, không có duyên khởi. trang nghiêm đến cùng cực. Chúng ta phải phát tâm đi, không thể không đi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.